nậu lâu đà là tiếng Phạn, dịch là vô bần. Nhân duyên của ngài cũng là một công án. Vào thời Đức Phật xuất gia, thế giới đương bị đói kém. Năm mất mùa, người người không có cơm ăn, chỉ ăn gốc cỏ, lá cây. Đương thời có một vị Bích Chi Phật đi hóa duyên. Hai tuần lễ ngài mới đi hóa duyên một lần, hóa duyên đủ để ăn hai tuần lễ. Nếu hóa duyên không được thì hai tuần lễ đó không ăn chi hết. Lần nọ, ngài xuống núi hóa duyên nhưng không gặp ai cúng dường cả. Ngài định mang bát không trở về. Trên đường về, ngài gặp một người nghèo, tức là tiền thân của A Nậu Lâu Đà, đương ăn cái bánh làm bằng hạt cỏ. Nó là thứ gạo kém giá trị nhất trong các loại hạt. Người ấy thấy vị Bích Chi Phật mang bát không trở về, bèn nói, vị thánh giả này, ngài hóa duyên không được, ngài có muốn ăn bánh cỏ của tôi không? Nếu ngài thích, tôi sẽ đem cúng dường ngài. Vị Bích Chi Phật thấy người ấy thành tâm cúng dường mình như thế, bèn tiếp nhận sự cúng dường của anh ta. Ăn xong, vị Bích Chi Phật mới vọt lên hư không, hiện ra 18 thứ thần biến rồi đi. Người nghèo ấy vẫn tiếp tục cày ruộng. Bỗng nhiên, người ấy thấy một con thỏ cứ chạy tới chạy lui từ trước ngực ra sau lưng mình, làm cách gì cũng không bắt được để ném đi. Người ấy sợ hãi quá, mà lúc đó cũng không có ai giúp đỡ để bắt con thỏ. Bèn chạy về nhà, thì con thỏ này đã chết nên anh kêu vợ bắt con thỏ chết ra. Khi bắt thỏ ra thì thỏ chết ấy biến thành vàng. Anh ta chặt chân con thỏ vàng đem đi bán, đổi được rất nhiều tiền. Chân thỏ mọc lại như cũ, do đó mà được quả báo 91 kiếp không bị nghèo khó. Trong kiếp này, ngài là con của vua Bạch Phạn. Vua Bạch Phạn là em vua Tịnh Phạn, tức là cha của Đức Phật. Ngài là em chú bác với Phật. Mỗi khi Phật thuyết pháp, ngài hay ngủ gục. Có một hôm, Phật của ngài, cha ngủ gì dữ thế, giống như loài ốc sên sò hến quá vậy. Một giấc ngủ cả mấy ngàn năm không được nghe đến tên Phật. Ngài bị Phật quở nên tu hành rất tinh tấn, suốt 7 ngày đêm không ngủ. Nhân vì không ngủ nên đôi mắt bị mù. Sau đó, Phật thương xót bèn dạy cho ngài tu Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội. Ngài tu Tam Muội này liền chứng được Thiên Nhãn Thông, nhìn thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như thấy trái Amala trong lòng bàn tay, cho nên ngài được gọi là Thiên Nhãn Đệ Nhất.